Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, với tầm quan trọng của chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân lên Cao Bằng để cùng Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là sự xuất hiện, chỉ đạo động viên bất ngờ của Bác. Do vậy, trong suốt hơn 52 giờ, quân và dân ta đã chiến đấu ở trận đầu Đông Khê. Dù quân ta có tổn thất nhiều, song quân Pháp bị đánh bất ngờ, tỏ ra hoang mang khiếp sợ. Qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được nhà văn Hữu Mai ghi lại chân thực. Trong khói pháo ngùn ngút bầu trời, trên đài quan sát là hình ảnh Hồ Chủ tịch mưu lược dõi theo các mũi tiến công của ta. Hòa cùng với đó là tinh thần chiến đấu quả cảm của biết bao tấm gương như Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, hay anh hùng La Văn Cầu chặt đứt cánh tay phá tan đồn địch, hay đại đội trưởng Trần Cừ lấy thân mình bịt hỏa điểm của địch, đã được ghi lại chân thực, xúc động. Ngay sau đây, qua giọng đọc của Kim Yến, mời quý thính giả cùng trở lại mặt trận Đông Khê oai hùng.
Trần Canh chưa tới 50 tuổi, vóc người đậm, nước da sáng, đeo kính trắng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị. Sau khi giới thiệu chúng tôi với nhau, Bác nói từ nay để giữ bí mật, mọi người sẽ gọi đồng chí Trần là đồng chí Đông. Trần Canh hỏi tôi, nghe nói Võ Tổng biết cả chữ Hán. Tôi chỉ nhớ chút ít vì học từ ngày còn nhỏ. Võ Tổng có biết vì sao Hồ Chủ tịch đặt tên cho tôi là Đông không? Tôi mỉm cười đáp chưa hiểu. Trần Canh nói, hồi còn là học viên trường Hoàng Phố, tôi rất nghịch ngợm. Chữ Trần có bộ nhĩ đứng bên, bỏ bộ nhĩ thành chữ Đông. Sang Việt Nam, tôi bị Hồ Chủ tịch cắt tai. Bác và tôi cùng phì cười. Trước khi sang Việt Nam, nhìn bản đồ thấy nơi nào cũng có quân Pháp, tưởng không có đường mà đi. Nhưng một tháng đi qua hàng trăm km, vẫn thấy đất trời thênh thang. Có nơi chợ họp, người mua bán tấp nập, không khí đại hậu phương. Hỏi, cách địch bao xa? Đồng chí dẫn đường nói 10 km. Chỗ này cách thị xã Cao Bằng bao xa? 25 km. Hồ Chủ tịch cũng ở đây, có mạo hiểm không? Lần này thì không, vì phía sau chúng tôi là đại hậu phương. Trần Canh cười rồi nói. Đồng chí La Quý Ba mới về nước. Chúng tôi đã biết rõ khó khăn trước mắt về lương thực của Việt Nam. Chắc từ nay đến cuối năm sẽ có thêm lương thực gửi sang. Tôi mở bản đồ trình bày về tình hình địch, những lực lượng của ta tham gia chiến dịch, rồi nói về phương án tác chiến, những lý do mở đầu chiến dịch bằng cách đánh Đông Khê. Trần Canh nhìn trên bản đồ hỏi về binh lực, địa hình, công sự, phòng ngự của địch tại Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, rồi nói. Tôi thấy Hồ Chủ tịch và Bộ Chỉ huy chiến dịch đã có quyết định đúng. Binh lực Việt Nam trong chiến dịch không nhiều, chọn Đông Khê làm điểm đột phá là đúng. Đánh Đông Khê để kéo viện binh địch lên là chiến thuật. Đánh điểm diệt viện, giải phóng quân Trung Quốc thường dùng trong chiến tranh chống quân Tưởng. Việt Nam nên vận dụng nhiều chiến thuật này. Đánh Đông Khê sẽ có điều kiện tiêu diệt sinh lực địch. Vì muốn giải phóng đất đai thì trước hết phải tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Võ Tổng định dùng bao nhiêu binh lực trong trận đánh Đông Khê? Địch phòng ngự 1 tiểu đoàn. Lực lượng tiến công của ta sẽ là 9 tiểu đoàn. Lần này, chúng tôi sử dụng ưu thế binh lực cao như vậy trong một trận công kiên. Cũng chưa phải là nhiều. Hãy chờ xem, sau khi Đông Khê bị tiêu diệt, địch sẽ phản ứng như thế nào? Tôi tin là với sự có mặt của Hồ Chủ tịch, chiến dịch sẽ thành công. Đêm hôm đó, hướng phối hợp Tây Bắc bắt đầu nổ súng, trung đoàn 165 đánh đồn Bắc Hà, Lào Cai. Ngày 12 tháng 9, Bác gặp đồng chí Hoàng Cầm, tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 209. Bác nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị chiến đấu của tiểu đoàn rồi hỏi. Chú có tin trận này ta nhất định thắng không? Đồng chí Hoàng Cầm trả lời. Báo cáo bác, tin ạ. Ngày 13 tháng 9, Sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch di chuyển về Nà Lạn, cách Đông Khê 10 km theo đường chim bay. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định duy trì đài quan sát ở Cao Bằng, để đồng chí Quốc Trung ở lại đây với nhiệm vụ báo cáo kịp thời khi địch có triệu chứng rút quân. Không hiểu vì đâu, tin Bác đi chiến dịch đã lan truyền rất rộng. Có thể là do trên dọc đường, Bác đã nhiều lần đi cùng bộ đội và dân công. Người rất thích chuyện trò với chiến sĩ và đồng bào, cả miền ngược và miền xuôi. Bác vẫn đóng vai một cán bộ lớn tuổi đi công tác tại mặt trận. Dù Bác đã chú ý cải trang, nhưng có người vẫn nhận ra Bác. Người ta rì rầm với nhau những câu chuyện về Bác. Người nói, Bác đi bộ từ Thái Nguyên lên Cao Bằng mất 8 ngày. Người nói, Bác thường đi chân đất, chỉ nơi nào nhiều đá mới xỏ dép. Người nói, Bác đem theo cả chiếu và cũng đeo gạo như chúng ta. Những câu chuyện khó xác định đúng sai. Có những chuyện ngộ nghĩnh. Một chiến sĩ nhìn thấy Bác đi dọc đường, cứ lẽo đẽo đi sau. Bác đi nhanh, anh ta cũng theo nhanh. Bác đi chậm, anh ta cũng đi chậm. Bác e lộ bí mật, khi lội qua một con suối, Bác dừng lại giữa dòng và lấy xà phòng ra giặt chiếc khăn tay. Anh chiến sĩ đi tới sau lưng Bác, cũng dừng lại vốc nước rửa mặt. Bác quay lại nhìn. Anh chiến sĩ nói, Bác cho cháu xin một tí xà phòng. Bác nói, xà phòng của chú đâu mà lại xin xà phòng của người ta? Bác đưa anh chiến sĩ miếng xà phòng. Chú cầm lấy đem đi mà dùng. Bấy giờ anh chiến sĩ mới chịu đi vượt lên trước. Một người còn kể lại, chính mình đã gặp Bác và được ngồi nói chuyện với Bác hẳn hoi. Buổi trưa, anh ta ghé vào một ngôi nhà bỏ hoang bên đường để nghỉ chân, thì thấy Bác và đoàn tùy tùng đã ngồi trong đó. Anh hỏi Bác, thưa cụ đã có lệnh tổng phản công từ lâu, sao mãi tới bây giờ vẫn chưa bắt đầu? Bác hỏi lại, chú đã có con chưa? Anh chiến sĩ thưa là mình chưa có vợ. Bác nói, như vậy thì đúng là chú chưa biết rồi. Người phụ nữ khi mang thai cũng phải mất 9 tháng 10 ngày mới đẻ. Ta muốn tổng phản công cũng phải có chuẩn bị, đâu phải cứ nói tổng là làm được ngay. Mọi chuyện về Bác Hồ đều được chăm chú lắng nghe. Người kể, người nghe đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có điều ít được nói tới là những ngày đi chiến dịch cũng đem theo cho Bác một niềm vui rất lớn. Đó là khi trời vừa rạng sáng, Bác đi ngang một bản nhỏ, thấy nhiều cô dân công ngồi dựa lưng vào nhau ngủ trên những thửa ruộng bậc thang. Bác hỏi một cô đang nhóm lửa thổi cơm sáng, các cô ngủ cả đêm ngoài trời ư? Cô gái đáp, nhà dân chật, chỉ đủ chỗ chứa lương thực cho khỏi ướt, chúng cháu ngủ ngoài đồng càng vui. Đó là cảnh hàng vạn đồng bào đủ các dân tộc, từ những bản làng heo hút trong rừng sâu trên núi cao, từ vùng địch hậu trung du lên, người nối người với những bó đuốc tạo thành những con rồng lửa trong đêm sương giá, trườn qua những vùng núi đá tai bèo tải đạn, tải gạo cho bộ đội. Từ những năm 15 triệu đồng bào còn chìm đắm trong kiếp nô lệ, Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy sức mạnh văn hóa tiềm ẩn trong mỗi con người và vững tin vào chân lý, có dân là có tất cả. Thu Đông này, người đang chứng kiến những thành quả sau 5 năm kháng chiến, đang hòa vào với những cái văn mới, cái đức mới của dân tộc mà mình đã góp phần tạo thành. Dọc đường đi chiến dịch, Bác đã làm một bài thơ tặng thanh niên xung phong. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Trong những ngày ở mặt trận Đông Khê, cơ quan đã kiếm một ngôi nhà sàn sạch sẽ ở liền với sở chỉ huy tại Nà Lạn, dành cho Bác. Nhưng Bác lại muốn ở và làm việc trong lán ven rừng. Anh em vệ binh dựng cái lán nhỏ. Bên sườn núi có cây cao gần đó. Ở miền núi trời đã trở lạnh, khí hậu trong rừng ẩm thấp. Chúng tôi lo cho sức khỏe của Bác. Nhưng thấy Bác làm việc đều, sáng dậy vẫn tập thể dục, tắm suối, chúng tôi tạm yên tâm. Sau trận Đông Khê, những ngày chờ địch, Bác nói, dân mình ghê thật, chỉ 5 năm sau 80 năm mất nước mà đã như thế này. Người ta tính sau 300 năm bị đô hộ thì một dân tộc sẽ bị đồng hóa. Giao chỉ bị đô hộ 1.000 năm, hai ngón chân cái thay đổi, nhưng dân Việt vẫn tồn tại. Bên trên thay đổi gì thì thay, dưới thôn làng vẫn thế, vẫn đền miếu thờ phụng hai bà Trưng bà Triệu. Lần này sẽ có một trận như Chi Lăng. Sự có mặt của bác là một nhân tố quan trọng cho thành công của chiến dịch. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 1950, trực ban tác chiến chiến dịch truyền thư của bác tới từng đơn vị tham chiến theo đường dây điện thoại. Hỡi các chiến sĩ yêu quý, chiến dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng. Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm 100%. Các chiến sĩ các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua, giết giặc lập công, để hết sức tiêu diệt địch, kiềm chế địch, không cho chúng tiếp viện mặt trận Cao Bắc Lạng. Tôi đang chờ để khen thưởng các chú. Đêm hôm đó, các mũi tiến công của ta bí mật tiếp cận đồn địch. Anh Hoàng Văn Thái, chỉ huy trưởng mặt trận, bất thần bị một cơn sốt rét. Sáng hôm sau đã nổ súng, tôi rất lo. Sáng ngày 16, tôi và bác dậy sớm đi theo đài quan sát mới bố trí trên một mỏm núi liền ở bản Nà Lạn. Ngọn núi này cách Đông Khê khoảng 10 km theo đường chim bay. Từ đây, có thể theo dõi tình hình chung của trận đánh qua ống nhòm. Trên đài quan sát, có đặt máy điện thoại và điện đài. Vệ binh đã giữ mấy chiếc lều cò để tạm trú mưa. Đúng 6 giờ, pháo 75 của ta bắt đầu nổ nhằm vào đồn chính. Sau đó tất cả các loại pháo của ta nổ giòn giã vào các mục tiêu, cả Đông Khê chìm trong khói pháo, thung lũng Đông Khê như sôi lên. Giờ đầu, địch chưa kịp phản ứng trước đòn tiến công bất ngờ. Ban chỉ huy Đông Khê báo cáo về, ở hướng Bắc và Đông Bắc, trung đoàn 174 làm nhiệm vụ chủ công đã chiếm lĩnh đầu cầu. 9 giờ 174 chiếm đồi Yên Ngựa, 10 giờ 30 chiếm tiếp Phiểu Khóa. Địch chưa phản kích, nhưng vẫn chưa có báo cáo của trung đoàn 209 ở hướng Đông Nam. Máy bay địch xuất hiện, từ đài quan sát nhìn rõ, 6 chiếc Hellcat lồng lộn trên bầu trời, nối nhau lao súng bắn phá. Quân địch trong vị trí đã chấn tĩnh. Từ pháo đài ở đồn to, địch bắn dữ dội vào đội hình tiến công của 174. Tôi bắt đầu lo vì hướng Đông Nam chưa hoạt động, nên quân địch có thể dồn toàn bộ sức lực đối phó với 174. Trận đánh kéo dài giữa ban ngày. Địch có công sự vững chắc và được máy bay yểm hộ. Ta đang lâm vào thế bất lợi. Tôi đã nhắc anh Thái ra lệnh cho 209 đánh mạnh ở hướng Đông Nam, nhưng hướng này vẫn im ắng. Buổi trưa anh Thái báo cáo, một bộ phận của trung đoàn 209 hành quân lạc, nên trung đoàn không kịp bố trí trận địa tiến công. Đề nghị tạm ngưng trận đánh, chấn chỉnh đội hình ở phía Đông Nam, chờ khi trời tối cả hai mũi sẽ cùng phối hợp tiến công giải quyết vị trí địch. Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trận đánh ngay từ những giờ đầu đã có sự trục trặc. Tôi chấp nhận đề nghị. Bác ngồi trên đài quan sát, nhìn những vị trí máy bay địch lao súng bắn phá, rồi đối chiếu với bản đồ. Người tỏ ra xúc động khi những tin vui từ mặt trận báo về. Khi trận đánh gặp trắc trở, người bình thản để cán bộ chỉ huy giải quyết công việc. Nhưng lúc này không ai biết trong đầu người đang nảy ra những tứ thơ. Những trận công kiên kéo dài thường gây nhiều thương vong. Không khí sở chỉ huy có chiều căng thẳng. Một cán bộ muốn bác yên lòng nói với người đứng bên. Tối nay chỉ cần 2 tiếng là giải quyết xong. Bác quay lại nói nhẹ nhàng. Chú đừng chủ quan. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt đêm ngày 16. Địch dồn sức đối phó với hướng Tây Bắc. 4 giờ sáng ngày 17, trung đoàn 174 mới chiếm thêm Cặm Phầy. Ở phía Nam, trung đoàn 209 cũng đã chiếm được khu phía Nam Đông Khê, gồm Phủ Thiện, nhà cũ và trường học, thì vấp phải những hỏa điểm ngầm và hỏa lực súng cối bắn chặn phải dừng lại. Cả hai mũi đều không phát triển được nữa. Đồng chí Trần Canh nói, không nên để trận đánh kéo dài. Bác nhấn mạnh, dù khó khăn thế nào, trận đầu cũng phải thắng. Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ thị cho ban chỉ huy Đông Khê, lệnh cho hai trung đoàn chấn chỉnh lại bộ đội, rút kinh nghiệm để khắc phục những thiếu sót về chiến thuật, kỹ thuật, đặc biệt là về quan hệ hợp đồng chiến đấu giữa các mũi xung kích, giữa bộ binh với pháo binh, cần dứt điểm trong đêm ngày 17 tháng 9. Trung đoàn trưởng 174 Đặng Văn Việt đề nghị bộ cho chuyển hướng đột phá của trung đoàn 209 sang phía đông pháo đài, bỏ hướng Bắc vì địch tập trung đối phó, và chỉ thị cho 209 đánh một mũi từ phía nam lên, một mũi vào phía sau lưng pháo đài, đề nghị các đơn vị chủ công được chấp thuận. 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, đồng chí Hoàng Văn Thái ra lệnh tổng công kích. Sau khi pháo binh chế áp các mục tiêu, một mũi tiến công của 174 chiếm đầu cầu phía đông pháo đài, mũi ở phía bắc chiếm Nhà Thương, thọc sâu đến lô cốt số 7 thì bắt liên lạc được với một tiểu đoàn của 209 cùng phối hợp đánh vào sau lưng pháo đài. Bộ binh các hướng phối hợp nhịp nhàng cùng tiến công vào đồn lớn. Đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Phía 174, tiểu đội trưởng La Văn Cầu chỉ huy tổ bọc phá đánh lô cốt đầu cầu, anh em đều bị thương. Cầu vẫn hăng hái ôm bọc phá tiếp tục xông lên. Vượt đến giao thông hào thứ 3, cầu trúng đạn ngất đi. Khi tỉnh dậy, nhận thấy một cánh tay đã gãy nát, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cầu bảo đồng đội chặt bỏ cánh tay mình cho khỏi vướng, rồi lại ôm bọc phá lao tới đánh tan lô cốt, mở đường cho toàn đơn vị xung phong. Phía 209, đại đội trưởng Trần Cử dẫn xung kích vượt qua một lô cốt vừa bị tiêu diệt bằng bọc phá, thì một tên lính còn sống sót bất thần từ trong bắn ra. Khẩu liên thanh ao ạt nhà đạn, chặn đứng đợt xung phong. Trần Cử bị thương nặng nhưng vẫn cố lết về phía lô cốt, bất ngờ nhoài lên ép thân mình vào lỗ chân mai. Tạo ra khoảnh khắc, ngừng tiếng súng cho xung kích ta ao ạt vượt qua, xông lên tiêu diệt đồn cao. Chị Đinh Thị Dậu, dân công hỏa tuyến, dầm mình trong lửa đạn, cõng thương binh từ trận địa về nơi an toàn. Chị đã đưa 7 thương binh ra khỏi đồn địch. Chị Triệu Thị Soi, một cô gái nùng vốn rất sợ máu, làm nhiệm vụ truyền đạn ra trận địa pháo. Khi trở về, đã dùng thắt lưng lụa, buộc thương binh nặng trên lưng, vượt qua những dốc núi đá treo leo. Máu chiến sĩ ta đổ khiến chị xót xa quên cả sợ. 4 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 1950, bộ đội ta đánh vào sở chỉ huy Đông Khê, bắt sống viên đại úy đồn trưởng và các sĩ quan tham mưu. 10 giờ trận đánh kết thúc. Trận Đông Khê đã toàn thắng, địch chết và bị bắt 300 tên, một số thoát chạy về Thất Khê, ta thu toàn bộ vũ khí. Số thương vong của ta lớn hơn dự kiến, trận đánh phải kéo dài tới 52 giờ. Ban chỉ huy mặt trận Đông Khê được giải tán để các đơn vị nhanh chóng chuyển sang chuẩn bị đánh viện. Bác viết một bức thư gửi các chiến sĩ bị thương. Chính phủ, đồng bào đều biết ơn các chú. Tôi gửi lời khen ngợi các chú và chúc các chú mau lành mạnh để trở lại hàng ngũ tiếp tục chiến đấu giết giặc. 2 ngày sau khi Đông Khê giải phóng, địch tăng cường bằng đường không lên Cao Bằng, một tiểu đoàn Lê Dương và ném xuống Thất Khê một tiểu đoàn dù. Chúng tôi cho rằng vì trận Đông Khê kéo dài, địch biết ta tập trung bộ đội chủ lực trên chiến trường Đông Bắc. Nếu muốn chiếm lại Đông Khê, không thể chỉ sử dụng quân dù như hồi tháng 5. Ta dự kiến địch sẽ đưa bộ binh từ Thất Khê lên theo đường số 4 và đường Pò Mã Bố Trạch, phối hợp với quân dù nhảy thẳng xuống Đông Khê và vùng phụ cận. Lực lượng đi theo đường bộ có thể từ 2 đến 3 tiểu đoàn, lực lượng dù có thể là 1 tiểu đoàn. Các đơn vị tham gia chiến dịch được chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận đánh quan dù gồm 2 trung đoàn 174 và 209 ém quân ngay tại Đông Khê. Một bộ phận đánh bộ binh địch gồm cả 3 trung đoàn 36, 88, 102 và 308 chưa tác chiến. Hãy còn đầy sinh lực. Đại đoàn 308 cơ động trong khu tam giác Lũng Trà, Bình Xiền, Nà Pá, chuẩn bị tiêu diệt địch tại Nà Pá, Lũng Phầy, Khâu Luông. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho lực lượng vũ trang địa phương tạm ngưng mọi hoạt động phá đường, phục kích, quấy rối trong khu vực từ Lạng Sơn lên Thất Khê để cho địch lên. Ta bố trí lực lượng trinh sát chung quanh Thất Khê và Cao Bằng. Bộ phận trinh sát kỹ thuật ban 2 có nhiệm vụ bám sát các làn sóng vô tuyến điện của địch, kịp thời báo cáo với bộ chỉ huy mọi dấu hiệu điều động lực lượng. Những ngày chờ đợi căng thẳng, một hôm có tin 3 tiểu đoàn địch vừa ra khỏi Thất Khê đi về hướng Đông Khê. Tôi điện gấp cho anh Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng 308. Anh Vũ lập tức trao nhiệm vụ cho anh Cao Văn Khánh. Đại đoàn phó đưa 3 tiểu đoàn đi đón lõng quân địch, sau đó mới biết là hoang báo. Cả tuần chưa hề thấy động tĩnh của quân địch, hậu cần thông báo nếu thời gian chờ đợi kéo dài, sẽ không đủ gạo và muối cho bộ đội. Anh Trần Minh Tước, ủy viên ban cung cấp chiến dịch nói với bộ chỉ huy, lực lượng chưa phải cạn kiệt, Đồng bào còn nhiều ngô nhưng khó huy động vì nằm rải rác mỗi nhà một ít ở những nơi xa, đường rất khó đi. Một dấu hiệu đáng lo ngại là bộ đội nằm lâu chờ địch trong rừng ẩm thấp, nhiều muỗi vắt, sức khỏe giảm sút, nhiều người yếu mệt. Đồng chí Trần Canh nói với tôi, Võ Tổng thấy thế nào? Hay là thu quân thôi? Viện binh địch không lên, quân địch ở Thất Khê đã tăng lên 4 tiểu đoàn. Bộ đội Việt Nam đánh Công Kiên quá kém, không thể đánh Thất Khê, cũng không thể đánh Cao Bằng. Muốn đánh Cao Bằng phải xây dựng một trận địa chiến hào như là giải phóng quân đánh Hoài Hải. Tôi nói, trận Đông Khê ta sử dụng nhiều binh lực, nhưng chọn hướng đột phá chưa đúng, các mũi phối hợp kém nên đánh kéo dài. Hồi tháng 5, chỉ một mình trung đoàn 174 đã nhanh chóng diệt gọn Đông Khê, tổn thất rất ít. Tôi thấy nên kiên trì trở viện, đồng thời chuẩn bị tiêu diệt Thất Khê theo như kế hoạch. Kết quả chiến dịch sẽ ra sao nếu dừng lại ở Đông Khê? Đại đoàn 308 với những trung đoàn mạnh nhất của bộ còn chưa được sử dụng. Ta chưa phải đã hết hy vọng giải phóng Cao Bằng. Chúng không thể rút bằng máy bay vì lực lượng quá đông. Ngoài ba tiểu đoàn, còn gia đình binh lính ngụy và bọn tay sai ở thị xã mà chúng không thể bỏ lại. Nếu địch rút Cao Bằng thì cũng sẽ là thời cơ để ta tiêu diệt sinh lực địch. Cuối cùng bác và đồng chí Trần Canh đồng ý, trong khi chờ đợi quân viện, dùng một bộ phận nhỏ đánh những đơn vị nhỏ của địch và chuẩn bị giải phóng Thất Khê. Ngày 25 tháng 9 năm 1950, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra mệnh lệnh số 5 gấp rút chuẩn bị bộ đội, chuẩn bị chiến trường để khi có điều kiện thì tập trung tiêu diệt Thất Khê. Cùng với mệnh lệnh là quyết định thành lập mặt trận Thất Khê do anh Vương Thừa Vũ làm chỉ huy trưởng kiêm chính ủy, các anh Cao Văn Khánh, Lê Trọng Tấn làm chỉ huy phó, anh Trần Độ là phó chính ủy. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1950. Để chuẩn bị đánh Thất Khê, lực lượng tham gia chiến dịch được bố trí lại. Đại đoàn 308 ở Bản Mán, Bản Niềm, Pò Mã, trung đoàn 209 ở Nà Danh, trung đoàn 174, lực lượng dự bị chiến dịch chuyển xuống vùng Thiên Lãnh phía nam Thất Khê. 174 sẽ hoạt động mạnh đánh lạc hướng quân địch và chuẩn bị chiến trường, sẵn sàng cùng các đơn vị khác tập trung tiêu diệt Thất Khê. Trung đoàn 174 bắt đầu hành quân xuống phía nam, cùng lúc đại đoàn 308 đưa một số cán bộ cấp trưởng đi nghiên cứu chiến trường Thất Khê và cho 2/3 quân số tới Thủy Khẩu lấy gạo chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Một điều chúng tôi chưa lường trước là cán bộ chiến sĩ sau nhiều ngày nằm im chờ đợi, nhận được lệnh mới hầu như quên nhiệm vụ tiếp tục trở viện, mà chỉ còn nghĩ tới việc sắp đánh Thất Khê. Các đơn vị của đại đoàn 308 đưa 2/3 quân số đi lấy gạo, chỉ để lại những người yếu mệt làm nhiệm vụ trông coi vũ khí. Giữa lúc đó, cả trinh đoàn Le Pazer luồn rừng êm ả vượt qua trận địa phục kích của 308. Những cuốn sách Việt Nam và Pháp viết về chiến tranh Đông Dương đã đề cập nhiều đến sự kiện mà người Pháp gọi là thảm họa Cao Bằng. Ngày nay đã có điều kiện nhìn rõ cả hai phía trong cuộc đọ sức mở đầu một thời kỳ mới của chiến tranh. Hội đồng Quốc phòng Pháp đã có quyết định rút Cao Bằng và Đông Khê trước đó hơn một năm. Nhưng những người chỉ huy quân viễn chinh ở Đông Dương không thi hành vì thấy không có gì đe dọa Cao Bằng. Nó có những công sự tốt nhất để chống cự cuộc tiến công của 15 tiểu đoàn dù được pháo binh yểm trợ. Alessandri đã nói như vậy. Họ đều đồng ý với nhau nếu giữ Cao Bằng sẽ ngăn chặn được người Trung Hoa tiếp xúc Việt Minh và kìm hãm việc chuyển giao vũ khí cho Việt Minh. Nhưng bắt đầu từ tháng 7 năm 1950, vấn đề này được xem xét lại. Các đồn binh trên đường số 4 không còn khả năng bít kín những con đường sang Trung Hoa, cũng không thể ngăn vũ khí Trung Hoa lọt vào miền Bắc. Chúng chẳng kiểm soát mà cũng chẳng bảo vệ biên thùy. Từ đầu năm 1950, cả Cao Bằng và Đông Khê đều phải tiếp tế bằng máy bay. Những tiền đồn quá cô lập, nằm lọt giữa vùng Việt Minh trở nên tốn kém, vô ích và nguy hiểm. Ngày 2 tháng 9 năm 1950, Cao ủy Pin Hông và Tổng chỉ huy Các Bác Chia đi tới quyết định bỏ Cao Bằng, Đông Khê, bù lại bằng việc chiếm Thái Nguyên. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Các Bác Chia ra mật lệnh rút các tiền đồn Cao Bằng, Đông Khê và đánh chiếm Vĩnh Viễn Thái Nguyên, hình thành một tuyến mới để bảo vệ đồng bằng Bắc Bộ chạy từ Kép qua Bố Hạ, Thái Nguyên tới Trung Giã. Thời gian thực hiện là đầu tháng 10 năm 1950. Trước đó sẽ tăng cường cho Cao Bằng một tiểu đoàn. Lộ trình được chọn cho cuộc rút lui là đường số 4. Con đường này tuy khó đi và dễ bị phục kích nhưng là đường ngắn nhất. Cũng chính ngày hôm đó, bộ đội ta tiến công Đông Khê. Đại tá Công Stăng chỉ huy biên thủy phía Đông Bắc yêu cầu lập tức đưa một tiểu đoàn dù tới giải tỏa cho Đông Khê. Người chỉ huy quân dù coi đó là một công việc quá nguy hiểm sẽ dẫn tới sự hy sinh vô ích. Vì tại Đông Khê chỉ có một khu vực nhảy dù duy nhất đã được sử dụng vào cuối tháng 5 năm 1950. Yếu tố bất ngờ không còn. Tướng Mark Sang, quyền chỉ huy Bắc Bộ, thay cho Alexandre về Pháp nghỉ phép, đành cho đưa một tiểu đoàn dù tới Thất Khê. Ngày 18 tháng 9, giữa lúc Tổng chỉ huy Carpentier đang có mặt ở Lạng Sơn thì nhận được tin Đông Khê thất thủ. Carpentier càng quyết tâm rút Cao Bằng, đồng thời đánh chiếm Thái Nguyên như mệnh lệnh ông ta đã ký ngày 16 tháng 9. Carpentier nói chủ trương của mình với Công Stăng và đưa ra những chỉ thị tại chỗ. Chiếm Thái Nguyên và rút Cao Bằng sẽ được thực hiện cách nhau 3 ngày. Trước khi rút, phải tăng cường cho Cao Bằng một tiểu đoàn Tabo. Công Stăng sẽ đưa binh đoàn Le Page từ Thất Khê lên đón cánh quân của Sạc Tông từ Cao Bằng rút về. Cánh quân Cao Bằng không được mang theo đồ, cồng kềnh, đi thật nhanh để gặp cánh quân của Le Page. Tốt nhất là sau trận hành quân đêm đầu tiên, Công Stăng đã quy định những thể thức và ấn định thời gian tùy theo điều kiện thời tiết tại địa phương. Các băng chê căn dặn phải tuyệt đối giữ bí mật về sự kiện để tạo nên những hành động nhanh chóng và bất ngờ.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 trong cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của đại tướng. Trong trận đầu Đông Khê, dù ta đã tiêu diệt được các cứ điểm ngoại vi, tiến công địch liên tục, song quân Pháp cũng phản trả quyết liệt. Vậy các mũi tiến công của ta đã tiếp tục chiến đấu anh dũng như thế nào? Mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình đọc truyện đêm mai của Đài Hà Nội. Thân mến chào tạm biệt quý vị.